Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Thưa quý thính giả thân mến, trong phần đọc Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài đọc và nghiên cứu thư Gia Cơ. Một niềm tin thực tế và sống động phải được thể hiện qua lối sống hàng ngày. Thư Gia Cơ đề cập đến một đức tin thật trong mối liên hệ với nhiều khía cạnh thực tế của đời sống mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều phải va chạm. Thư này giúp chúng ta những lời khuyên đặt căn bản trên đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu để chúng ta có thể sống đạo thay vì chỉ bày tỏ đức tin trên lý thuyết. Kính mời quý thính giả cùng học và thực hành lời Chúa theo Thư Gia Cơ để có thể trắc nghiệm và trau dồi đức tin của mình, hầu cho đức tin đó được lớn mạnh và trưởng thành, đời sống chúng ta mỗi ngày càng được hữu ích hơn cho Chúa giữa cộng đồng chúng ta đang sống. Hôm nay là bài thứ 17, nghiên cứu thư Gia Cơ với đề tài Nếu Chúa muốn và ta còn sống. Căn cứ trên thư Gia Cơ chương 4, từ câu 13 đến câu 17. Hỡi anh em, là kẻ nói rằng, hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài. Song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại. Ví bằng Chúa muốn và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ, việc kia. Kìa, anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình. Phàm khoe khoang như vậy là xấu. Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Có người nói, nay mai ta sẽ tới thành phố này hay thành phố kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Anh em làm sao biết được những gì sẽ xảy ra ngày mai? Cuộc sống anh em mong manh chẳng khác gì làn sương mai, chốc lát đã tan ngay. Đúng ra, anh em phải nói, nếu Chúa muốn, chúng ta vẫn còn sống, và sẽ làm việc này việc kia. Còn nói như cách trên là tự phụ về chương trình mình hoạch định. Tự phụ như thế không bao giờ đẹp lòng Chúa. Đừng quên rằng, đã biết điều tốt thì phải làm. Biết mà không làm là phạm tội. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân hoặc trong các nhóm học Kinh Thánh, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất. Theo ý bạn, những lời khuyên trong phân đoạn Kinh Thánh này dành cho ai? Câu hỏi thứ hai. Theo lời dạy trong phân đoạn này, thì người tin Chúa không được tính toán gì cả cho tương lai, phải không? Tại sao? Câu hỏi thứ ba. Câu 14 cho chúng ta thấy đặc tính gì của đời sống? Câu hỏi thứ tư. Thái độ chúng ta nên có khi sống ở đời này là gì? Câu hỏi thứ năm. Nếu việc gì chúng ta cũng phải nghĩ đến Chúa và nghĩ đến việc chúng ta còn sống hay không, thì có gì ngăn trở chúng ta hoạch định chương trình không? Tại sao? Câu hỏi thứ sáu. Xin giải thích ý nghĩa của câu 17. Câu hỏi thứ bảy. Chúng ta áp dụng nguyên tắc của câu 17 vào đời sống như thế nào? Và câu hỏi thứ tám. Xin cho biết bài học chính của phân đoạn Kinh Thánh này. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Theo ý bạn, những lời khuyên trong phân đoạn Kinh Thánh này dành cho ai? Câu hỏi thứ hai. Theo lời dạy trong phân đoạn này, thì người tin Chúa không được tính toán gì cả cho tương lai, phải không? Tại sao? Câu hỏi thứ ba. Câu 14 cho chúng ta thấy đặc tính gì của đời sống? Câu hỏi thứ tư. Thái độ chúng ta nên có khi sống ở đời này là gì? Câu hỏi thứ năm. Nếu việc gì chúng ta cũng phải nghĩ đến Chúa và nghĩ đến việc chúng ta còn sống hay không, thì có gì ngăn trở chúng ta hoạch định chương trình không? Tại sao? Câu hỏi thứ sáu. Xin giải thích ý nghĩa của câu 17. Câu hỏi thứ bảy. Chúng ta áp dụng nguyên tắc của câu 17 vào đời sống như thế nào? Và câu hỏi thứ tám. Xin cho biết bài học chính của phân đoạn Kinh Thánh này. Phân đoạn Kinh Thánh này nói về những người tự phụ, cho rằng mình có thể kiểm soát được tương lai. Kinh Thánh không cấm chúng ta tính toán cho tương lai, nhưng bảo chúng ta đừng tự phụ, cho rằng mình có thể kiểm soát được đời sống và không cần đến Chúa. Tính toán hay hoạch định cho tương lai không có gì là sai. Điều sai lầm là làm điều đó mà không nghĩ đến Chúa. Lời Chúa dạy, chớ khoe khoang về ngày mai, vì con không biết ngày mai sẽ sinh ra điều gì. Sách Châm Ngôn chương 27 câu 1. Trong Phúc âm Luca chương 12 từ câu 16 đến câu 21, Chúa kể ngụ ngôn: Người giàu kia trúng mùa, thu hoạch hoa lợi dư dật, kho lúa quá đầy, không còn chỗ chứa thêm. Ông phải suy tính mãi. Cuối cùng ông quyết định, được rồi, ta sẽ phá nhà kho cũ, xây kho mới lớn hơn. Như thế, sẽ có đủ chỗ chứa tất cả của cải, hoa lợi. Xong xuôi, ta sẽ tự nhủ, của cải này có thể tiêu dùng hàng chục năm. Thôi ta hãy nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi. Nhưng Đức Chúa Trời bảo, ngươi thật dại dột. Tối nay ngươi qua đời, của cải dành dụm đó để cho ai? Người nào lo làm giàu dưới trần gian, nhưng nghèo nàn trên nước trời cũng dại dột như thế. Chúa Giê-xu nói về một người giàu tích trữ của cải, cho rằng mình có thể hưởng của cải đó suốt đời. Người đó đã quên rằng còn có Chúa ở trên cao, cầm quyền trên đời sống của ông. Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy hai đặc tính sau đây của đời sống. Thứ nhất, tương lai là vô định. Chúng ta không biết ngày mai sẽ ra thế nào. Ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết. Theo câu 14 phần A. Đặc tính thứ nhì, đời sống rất mong manh. Sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Theo câu 14 phần B. Vì tương lai vô định và đời sống mong manh, sứ đồ Gia Cơ bảo chúng ta phải làm hai điều. Thứ nhất là ý thức sự hiện diện của Chúa và ý Chúa trong đời sống. Anh em phải nói trái lại nếu Chúa muốn. Và thứ nhì, ý thức tính cách mong manh của đời sống. Chẳng những nghĩ đến Chúa, chúng ta cũng phải nghĩ đến việc nếu ta còn sống. Có người nói rằng, nếu lúc nào cũng nghĩ đến Chúa và việc ta còn sống hay không, thì làm sao có thể hoạch định hay tính toán được việc gì? Chúng ta nhớ rằng, Gia Cơ đang nói với những người kiêu ngạo, khoe khoang. Trong câu thứ 16, đây là những người không kể gì đến Chúa, không nghĩ đến Chúa và không đặt Chúa ở địa vị tối cao trong đời sống. Chúa không bao giờ ngăn cản chúng ta hoạch định chương trình. Lời khuyên của sứ đồ Gia Cơ ở đây chỉ nhằm nhắc chúng ta rằng làm bất cứ việc gì cũng phải nhớ có Chúa ở trên cao và đời sống chúng ta là tạm bợ, mong manh. Thật ra trong mọi việc, nếu chúng ta cầu hỏi ý Chúa, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta và cho chúng ta biết việc phải làm.
Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa ấy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi dù nguy hiểm vây bọc kín chung quanh. Nghe bước chưa đi lòng tôi biết Chúa không rời tôi. Dù trong đêm đen giữa tô giông, Chúa luôn đưa tay dìu nâng, đưa nơi buồn sâu, cứu linh hồn tôi. Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi, cầu xin Chúa cho lòng vững tin, cho tôi sống an vui, làm tan sóng do vây bọc tôi. Và bao đau thương trong tâm hồn, Chúa ơi hãy dù nghe tin tôi cầu xin, cứu linh hồn tôi. Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng.
đặt vấn đề nếu ta còn sống, không phải là hèn yếu hay biếng nhác, nhưng chỉ có nghĩa là chúng ta ý thức tính cách mong manh của đời sống mà thôi. Câu 17 đã trở thành một câu châm ngôn dạy về tội biết mà không làm. Ở đời người ta chỉ buộc tội những người làm điều sai quấy. Nhưng sứ đồ Gia Cơ cho thấy, khi chúng ta biết điều lành, điều phải, điều tốt, điều đúng, mà không làm, thì cũng có tội như người làm điều gian ác vậy. Riêng ở đây, ý của Gia Cơ là, tôi đã trình bày vấn đề, anh em đã biết vấn đề, nếu anh em không làm theo điều mình biết, anh em sẽ phải gánh lấy trách nhiệm cho mình. Đây cũng là câu cho thấy, không một ai ở trên đời là người không có tội. Dù không làm điều gian ác, nhưng mỗi chúng ta đều có những lúc biết việc tốt mà không làm. Chúng ta có thể dùng câu kinh thánh này để chứng minh rằng mọi người đều có tội trước tiêu chuẩn của Chúa. Câu này cũng nhắc chúng ta trách nhiệm trước mặt Chúa về những điều chúng ta đã biết. Khi học kinh thánh, biết những lời dạy của Chúa, nhưng nếu không vâng giữ, chúng ta sẽ mắc tội với Ngài. Lời khuyên trong phân đoạn kinh thánh này, đặc biệt dành cho những người tự phụ, khoe khoang, không nhờ cậy Chúa, nhưng đồng thời cũng dạy chúng ta những điều sau. Thứ nhất, đời sống của con người rất mong manh. Thứ nhì, tương lai chúng ta nằm trong tay Chúa. Thứ ba, phải cầu hỏi ý Chúa trong mọi việc, dù lớn hay nhỏ. Thứ tư, mỗi khi hoạch định cho tương lai, đừng quên rằng đời sống mong manh, Chúa có quyền và ta tùy thuộc nơi Chúa. Thứ năm, không nên khoe khoang, kiêu ngạo. Và thứ sáu, phải nhớ những điều đã học và thực hành. Biết mà không làm thì cũng có tội như người làm những điều xấu xa, gian ác. Xin mời quý vị cùng các bạn nghe lại phần kinh thánh của ngày hôm nay. Thư Gia Cơ chương 4, từ câu 13 đến câu 17. Hỡi anh em, là kẻ nói rằng, hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài. Song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại. Ví bằng Chúa muốn và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ, việc kia. Kìa, anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình. Phàm khoe khoang như vậy là xấu, cho nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Hoặc theo bản kinh thánh diễn ý. Có người nói, nay mai ta sẽ tới thành phố này hay thành phố kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Anh em làm sao biết được những gì sẽ xảy ra ngày mai? Cuộc sống anh em mong manh chẳng khác gì làn sương mai, chốc lát đã tan ngay. Đúng ra, anh em phải nói, nếu Chúa muốn, chúng ta vẫn còn sống, và sẽ làm việc này việc kia. Còn nói như cách trên là tự phụ về chương trình mình hoạch định. Tự phụ như thế không bao giờ đẹp lòng Chúa. Đừng quên rằng, đã biết điều tốt thì phải làm. Biết mà không làm là phạm tội.
thèm khát chính Chúa Cha toàn năng. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.